Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời. Mấy cùng đàn tơ tấu lên chiều mến. Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời. Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nên hay con với.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm, Đức Giêsu đến ven biển hồ Galilê, người lên núi và ngồi ở đó. Dân chúng lũ lượt kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt tay những kẻ ấy dưới chân người và người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel. Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy chạnh lòng thương đám đông vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Các môn đệ thưa: Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? Đức Giêsu hỏi: Anh em có mấy cái bánh? Các ông đáp: Thưa, có 7 cái bánh và 1 ít cá nhỏ. Bấy giờ người truyền cho đám đông ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 cái bánh và 7 con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa người ta thu lại được 7 thúng đầy. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, ở đây người đi sớm nhất là lúc mấy giờ? 5 giờ. Mấy giờ? 3 giờ. Mấy giờ? 7 giờ. Rồi, có những người đi từ tối hôm qua, vì tôi nghe rằng có anh chị em ở mãi dưới Cần Thơ, rồi dưới Bạc Liêu, rồi Sóc Trăng, rồi thì... nhiều nơi lắm, xa lắm, tức là họ phải đi có khi từ tối hoặc là sáng sớm, và đến bây giờ có khi mọi người đã trải qua là 6, 8, 10, 12 tiếng. Các người xưa đó, dân chúng đến với Chúa Giêsu và 3 ngày họ nghe Chúa nói, quên cả đói. Đến khi mà các môn đệ tính giải tán cho họ về, thì Chúa bảo là hãy kiếm cái gì cho họ ăn, kẻo họ mệt đi về xỉu dọc đường. Để ai đói rồi giơ tay. Có 1 người đói, 2 người đói, 5 người đói, 6 người đói, 8 người đói, 10 người đói. Ai khát rồi giơ tay. Khát nhiều hơn. Rồi. Ai mệt rồi giơ tay. Không mệt, lạ vậy. Rồi, ai buồn ngủ rồi giơ tay. Rồi, ai đã ngáp ít nhất là 3 lần rồi giơ tay. Chúng ta thấy là mình cũng giống như những người Do Thái ngày xưa đến để nghe Chúa nói. Hôm nay chị em đến đây cũng để nghe Chúa nói với anh chị em. Chúa chia sẻ với anh chị em nơi bí tích thánh thể. Lời của Chúa mà anh chị em vừa mới nghe rồi bí tích thánh thể anh chị em vừa mới thờ lại và sắp sửa được lãnh nhận lấy đây. Tất cả những điều đó là sức mạnh giúp cho anh chị em mình vượt qua được cái đói, cái khát, cái mệt, cái buồn ngủ, cái ngáp, rồi ngay cả cái đau lưng, cái mỏi chân, cái chồn gối. Có bà nói với tôi, thưa cha, ngày thường con ngồi có 5 phút là con đau lưng lắm rồi, vậy mà đến đây con phải ngồi méo méo như cái bà này. Ngồi 3 tiếng đồng hồ nó cứ phải méo một bên ấy, mà lại không sao. Thôi không sao. Rồi hôm qua tôi đi làm lễ ở nhà thờ, giảng nhà thờ Tân Phước xong 3 giờ, 4 giờ rưỡi gần 5 giờ thì đi về xuống nhà thờ Bình Thuận. Thì đi ngang qua một cái quán nữa là quán nước, tôi mới bảo với mấy em là khát quá, vô ghé uống ly nước. Tôi kéo cái mũ an toàn tôi chụp lại để người ta đỡ nhận ra. Có lần buổi sáng đói quá đi dâng lễ, đi ngang qua quán bánh cuốn ngon quá, vừa mới dừng lại nhấc cái mũ ra, Giêsu cha mà cũng anh ăn bánh cuốn à. Tôi vỗ vai cái anh bạn, thôi rồi giọt. Mắc cỡ quá, chưa ăn mà đã bị chặn như vậy rồi. Thì lần này tôi cẩn thận là dừng xe vô, rồi cứ đội cái mũ đó, vừa bước vào thì cái cô bán nước mía còn lại cha à. Ông đâu chạy đâu cho thoát. Tôi bảo thôi lỡ rồi, mà biết đâu nó lại cha vậy thì may ra là được miễn phí. Thế thì vô ngồi gọi ly nước, thấy cô bên cạnh là bán sinh tố lại đem thêm ly sinh tố. Thế thì nói sao mà biết mà chào hay vậy, bảo thưa cha, thứ năm nào chúng con chẳng đi, cho nên chúng con bán về chứ, nhưng mà thứ năm là bỏ, không có bán nữa. Mà hôm nào mà không đi là ăn không ngon, ngủ không yên. Hôm nào mà thứ năm nào mà không đi, người nó bức rứt, nó khó chịu lắm. Rồi hôm vừa rồi tôi dâng lễ ở nhà thờ Lộ Đức, tối thứ hai, thứ ba, lúc 7 giờ tối. Ở đây chúng tôi phải đi từ lúc 3 giờ chiều lên tới nhà thờ Lộ Đức ở Hồ Nai. Thì gặp một số anh chị em Gia Cốc, rồi Trà Cổ, rồi Thánh Tâm rồi kéo đến. Rồi có anh chị nói là thưa cha, con bán hàng á, nhưng mà thứ năm là con bỏ. Một lời mấy lời con cũng bỏ. Mà hôm nào mà con bỏ con đi thì con thấy nó an tâm lắm. Mà thứ năm nào mà con tham, con ở nhà để con bán kiếm thêm tí, cứ ngồi rãi chảy gà ra mà chả ma nào nó đến. Thì thưa anh chị em, ta mới thấy được là khi mình đến với Chúa, như các người Do Thái ngày xưa, họ say sưa, họ nghe Chúa cả 3 ngày trời mà quên mệt. Thì anh chị em mình đến đây là mình cảm nghiệm được rằng Chúa thương anh chị em. Anh chị em mình đến đây với đây vì cảm thấy được rằng Chúa tỏ lòng thương xót anh chị em qua tấm lòng của những người khác. Có nhiều người đến đây cảm thấy rằng như là một ngày lễ hội. Lễ hội của lòng thương xót Chúa vì đến đây tay bắt mặt mừng. Đến đây biết nhường nhịn, biết chia sẻ cho nhau. Nhưng chị em thấy ngày hôm nay 10 mấy ngàn người, 15, 16 ngàn người, mà trong một khuôn viên chật như thế này mà ta không dẫm đạp lên nhau, đó là một cái phép lạ lắm rồi. Còn nhớ câu chuyện tôi kể tuần trước, cái cây cầu Kim Cương đi đến đảo Kim Cương ở bên Campuchia, chỉ vì cái cầu nó lắc qua lắc lại mà người ta sợ, rồi ta chen nhau để ra khỏi cầu mà dẫm đạp lên nhau, chết cả gần 400 người và gần 500 người mất tích và chưa biết rồi bị thương nữa. Thưa anh chị em, ta dẫm đạp lên nhau, có ở đền thờ Hồi giáo 1.500 người chết vì dẫm đạp lên nhau, rồi ở Ấn Độ, rồi ngay ở bên Đức người ta chen nhau đến để mà coi ca nhạc thôi đấy, đi qua cái cầu đó mà dẫm đạp lên nhau cả bao nhiêu người chết. Thế thì khi anh chị em mình đến đây mà cảm nghiệm thấy rằng cái niềm vui, cảm nghiệm được thấy rằng cái bình an, cảm nghiệm được thấy Chúa yêu thương anh chị em, là vì anh chị em đến đây ai cũng mong, cũng đợi, cũng chờ mình sẽ được một cái gì đó. Nếu không mong, không đợi, không chờ cái đó, anh chị em chẳng tội gì mà mất thì giờ, mất sức khỏe, mất công ăn việc làm để đến đây. Anh chị em đến đây mong cái gì, đợi cái gì, chờ cái gì. Nào, tôi thấy chị là lúc nào cũng được ngồi trên trên này, chắc là chị phải đi sớm lắm. Chị cho chúng tôi biết là chị mong cái đợi cái gì mà chờ cái gì mà chị tuần nào chị cũng đến và ngồi được cái hàng ghế A1 như thế này.
Dạ, kính thưa cha và kính thưa cộng đoàn. Dạ, mỗi tuần con không biết, nhưng mà con cứ trốn việc làm, rồi con để con đến đây xong con mất việc làm luôn.
Anh chị mình thấy cái gì nó cũng phải có cái giá của nó, đúng không ạ? Cái giá của nó, vì mình dám lựa chọn rằng được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Và lựa chọn được rằng là đến đây đôi khi mình phải trả giá cho sức khỏe và đôi khi ngay cả công ăn việc làm. Vậy thì chị phải thấy được rằng là có cái gì quấn hút chị mạnh hơn cả cái công ăn việc làm, mà chấp nhận dù rằng thất nghiệp còn hơn là bỏ lòng thương xót Chúa chiều thứ năm nhà thờ Chi Hòa. Cái sức mạnh nào, cái động cơ nào, chị mong đợi gì ở đây mà chị dám chấp nhận bỏ công việc đó?
Dạ thưa cha, thứ nhất là một cái sự cuốn hút gọi là cái bình an sâu xa trong tâm hồn. Và hơn nữa là cái tình yêu của Chúa nó lôi cuốn làm cho con cảm thấy là đúng là một cái sức quyến rũ á. Để nó cuốn hút con chứ con chỉ thấy là mong đợi để con gặp người yêu của con.
Rồi, xin cảm ơn chị rất nhiều. Còn nhiều người nữa, chúng ta mong, chúng ta đợi, chúng ta chờ. Và mùa vọng là mùa mà Chúa mời gọi chúng ta mở tấm lòng ra để mà đón nhận một cái món quà. Món quà đó không phải chỉ là một thùng thuốc tây, hay là một thùng vải, hay là một thùng bánh như ngày xưa cách đây khoảng 20 năm, 30 năm mà anh chị em mình còn đang hoàn cảnh khó khăn. Lúc đó là cả nước còn đang khoái ăn sang. Cái gì? Vâng, sáng ăn khoai đó. Sáng khoai lang, chiều khoai từ, tối khoai môn, đêm còn nằm mơ thấy khoai sọ nữa. Thì lúc đó là ta mỗi lần Noel, Tết về là ai cũng mong rằng mình có được cái phần quà, nhất là có những người thân ở nước ngoài, đúng không? Tôi thì chẳng có ai thân nước ngoài, nhưng mà lúc đó tôi đi giúp sứ là một ông thầy, thì cha sứ của tôi là ngài có những người giáo dân đi vượt biên, cho nên là cứ có cái giấy về lãnh quà là ngài mừng lắm. Trong khi đó tôi thì méo mặt, vì chị em biết là hồi đó cầm một cái giấy lãnh quà là phải đi từ 2-3 giờ sáng đi vô phi trường Tân Sơn Nhất, rồi ngồi đợi, rồi chờ, ngóng ngóng cái tai lên để mà nghe nó gọi Trần Đình Long là bài mốt dạ có em. Dù rằng cái đứa nó gọi nó bé hơn mình tới 20 tuổi, cũng phải dạ có em, lỡ nói láo hay là nó không gọi nó cũng chết. Phải mong mong chờ sao nó gọi được cái tên của mình, đợi chờ, sốt ruột lắm, mong lắm. Rồi đến khi mà nhìn thấy được cái tên của mình, cái thùng quà có cái tên rồi là biết chắc là có rồi. Đã được chưa? Chưa. Nhìn thấy rồi làm giấy ký xong rồi lại chờ. Chờ một hồi tới chiều mới gọi lần nữa để vô mở cái thùng quà. Mắt trợn trừng lên nhìn cho rõ có gì không, nhìn không kỹ chốc rồi nó lại thiếu thì chết. Cho nên là nhìn cho kỹ và ui dồi ôi xà bông Mỹ, Chúa tôi nó thơm. Lúc đó cái gì của Mỹ nó cũng thấy thơm, vải vóc cái gì nó cũng có mùi Mỹ nó không thơm. Thì mong ngóng lắm thưa anh chị em. Rồi lúc mà ôm được cái thùng quà về, hí ha hí hửng, cứ tưởng là ngon. Về cha con, thưa cha đây là thùng quà của cha. Hai cha con mặt tươi rói, bao nhiêu là mệt nhọc đợi chờ từ 2 giờ sáng cho đến 8 giờ tối nó tiêu hết. Nhìn cái thùng quà mở ra, mắt sáng rực lên, tìm tìm trong đó có cái lá thư. Mở cái lá thư đọc, con nhờ cha chuyển thùng quà cho bố của con. Lạy Chúa tôi nó buồn, nó chán thế. Nó vừa buồn vừa chán vừa tức không chịu được. Rồi cuối cùng cái lá thư một giá hai rồi nó mới kết thúc bằng cái là con gửi cha một chai dầu gió, dầu xanh lúc đó là quý lắm. Chai dầu gió với lại một hộp kem đánh răng và cái sinh gôm. Chúa Giêsu cha già là nhai sinh gôm rồi cũng thích rồi. Thế thì lúc cha già mới thấy vậy, tội nghiệp tôi quá, đi từ sáng đến giờ cho thằng bé cục sinh gôm đấy Chúa. Thì chị em mình mới thấy rằng cái nỗi mà mong đợi chờ nó khắc khoải lắm. Nhưng mà mình biết rằng nó có cái đích mình nhắm đến, cho nên mình vui, mình đợi, mình chờ được. Nhưng mà đến khi mà đạt được cái đích, đến cái đích đó mà lại không như mình mong ước, thì cái nỗi thất vọng nó òa vỡ lên. Và bao nhiêu sức lực tôi dành từ sáng 3 giờ đến 8 giờ nó tiêu không còn cái gì nữa, vì không phải quà của mình. Anh chị em thấy, thế thì bây giờ những người ở miền Trung họ đang mong, đang chờ những gói mì của chúng ta. Họ đang mong chờ những chai nước của chúng ta, chờ những ký gạo, chờ những bao quần áo của chúng ta. Đặt mình vào hoàn cảnh đó, anh chị mới thấy rằng họ khao khát như thế nào. Vậy mà tôi nghe nói ở ngoài Quảng Bình, có người thân của tôi ở đó, bà cụ gọi điện về nói rằng một ngày nó chỉ phát cho đúng một gói mì. Và khi người ta phái đoàn đến đưa một thùng mì, quay phim chụp hình xong, mỗi người một thùng mì, mở ra 3 gói mì trong một thùng mì. Tôi đọc cho anh chị em nghe. Một bài báo mà ngày thứ năm 25 tháng 11 tôi cắt được, đọc được sau khi cầu nguyện lòng thương xót Chúa rồi. Buổi tối về tôi hay lấy báo chí ra tôi coi để biết thời sự. Và trong tờ báo Tuổi Trẻ ngày 25 tháng 11 thứ năm vừa qua có một bài tựa đề là Thời sự và suy nghĩ là không thể đấu giá lương tâm. Cho anh chị em biết chuyện là người ta tổ chức đấu giá với biết bao nhiêu hoa hậu, 90 hoa hậu thế giới, rồi công ty Bảo Long ở ngoài Hà Nội đứng ra, Gia gì đó đứng ra tổ chức, rồi có người thì nhận tổng số đêm đấu giá được 74 tỷ đồng. Nghe 74 tỷ đồng thì những người dân, nhất là những người dân nghèo miền quê bão lụt, khao khát được cái món quà, mong đợi 74 tỷ đồng nó tới tay. Nhưng mà báo nó viết sau khi đấu giá rồi thì cái ông Đạt đấy, tổng giám đốc công ty Bảo Long đó, mà trả giá 47 tỷ đồng cho bức tranh quý đó, nói tôi không mua nữa. Và người ta kết luận rằng đó là đấu giả, là người ta mua danh. Lúc mà trực tiếp truyền hình thì giơ tay tay lên và người ta rao cái công ty mình lên, tên mình lên là đầy lòng từ thiện. Nhưng mà sau đó thì lật lọng một cách tráo trở. Mời anh chị em nghe bài báo không thể đấu giá lương tâm của Phạm Vũ và My Lăng trong báo Tuổi Trẻ 25 tháng 11. Đêm hội Hoa hậu Trái đất và doanh nhân hướng về miền Trung được tổ chức rầm rộ tại thành phố Hồ Chí Minh với sự hiện diện của hơn 90 người đẹp dự thi Miss Earth là Hoa hậu Trái đất. Chương trình thông báo đã thu được 74 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai sau khi đấu giá bộ tứ linh, chiếc chống đồng, viên đá ruby, bức tranh đá quý có chữ ký của các thí sinh Hoa hậu thế giới. Thế nhưng, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị được ủy thác để đưa một phần số tiền thu được đến tận tay người dân vùng lũ, đã phải ứa nước mắt vì các sự kiện diễn ra sau đó. Đầu tiên, chủ nhân của bộ tứ linh đã đưa các linh vật đi nơi khác, còn công ty gốm sứ Bảo Long, nơi giành được quyền mua, đã từ chối. Hai bên đều đưa ra những lý do mà họ cho là chính đáng. Sau đó, số điện thoại đã giành mua chiếc chống đồng với giá 12 tỷ đồng lại khóa máy. Người trả 1 tỷ 8 đồng cho bức tranh có chữ ký của 90 hoa hậu là một kẻ mạo danh. Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hồ Chí Minh rớm nước mắt mà nói: hơn 20 năm làm công tác này, đây là sự cố tôi đau lòng nhất vì nó xúc phạm đến tình cảm, niềm hy vọng của những người dân nghèo vùng lũ. Tâm sức của nhiều người mong xoa dịu nỗi đau của đồng bào lại bị biến thành trò đùa. Những người nghe chuyện những khán giả đã theo dõi cuộc đấu giá qua truyền hình cũng cảm thấy bị xúc phạm như vậy. Đây không phải là lần đầu trò đùa kiểu này diễn ra. Các đơn vị thường tổ chức đấu giá từ thiện và ngay chính Hội Chữ Thập Đỏ đều có thể kể ra hàng loạt dẫn chứng khác. Vậy phải làm sao để một việc nghiêm túc không được biến thành trò đùa, một việc đáng vui mừng không được biến thành những giọt nước mắt uất ức? Có lẽ không thể chỉ là rớm nước mắt kêu gọi lương tâm con người, hay cũng không thể chỉ cầu viện đến cơ quan pháp luật như ban tổ chức đêm đấu giá đang làm. Phân tích nguyên nhân sự việc, người ta sẽ thấy không thể chê trách những kẻ thiếu lương tâm là đủ, vì trong xã hội những kẻ thiếu lương tâm luôn hiện diện bên cạnh những người có lương tâm. Vấn đề là phải có những hàng rào để chặn những kẻ ấy. Trong chương trình được đặt ra với mục đích tốt đẹp này, những hàng rào ấy không có. Ngược lại, ban tổ chức dường như quá hào hứng với các cuộc điện thoại trả giá cao, quên đi rằng các số điện thoại ở thời buổi công nghệ này như nấm mọc sau mưa. Chính điều đó đã tạo điều kiện cho những người thích đùa, dù là đùa trên nước mắt của những người khác. Vậy có thể dựng nên những hàng rào như là đấu giá chỉ dành cho những người có mặt trong hội trường, như là tìm hiểu kỹ nhân thân của những cá nhân và tập thể tham gia đấu giá, nhưng lại vẫn không có hàng rào nào bằng lương tâm con người. Còn gì xót xa và nguy hiểm cho con người bằng khi không mang theo lương tâm đi làm từ thiện? Một chữ từ thiện đã bao hàm bao nhiêu tình yêu thương và sự thể hiện cao của lương tâm trong đó rồi. Làm việc thiện không chỉ giúp đỡ người khác, mà là còn một nhu cầu tự thân trong mỗi con người. Khi nào tất cả những người tham gia đều đến với lòng yêu thương và chia sẻ thật sự, khi nào tất cả tấm lòng đều được tiếp nhận với sự trân trọng như nhau, không phân biệt một chị bán hàng rong tặng một chiếc áo với người mua đấu giá hàng tỷ đồng, khi ấy chương trình từ thiện thành công, lương tâm không có giá, càng không thể đấu giá. Tôi thấy bài kết của bài báo là điều mà cộng đoàn chúng ta đã làm được. Dù là một xu của cái bà bán hàng hay là hàng chục tỷ đồng của một đại gia cũng như nhau. Vì tất cả nó phải phát xuất từ một tấm lòng thiện, ta gọi là từ thiện. Làm việc từ thiện là làm việc mà có lòng từ tâm, phát xuất từ một cái ý thiện, từ một cái ý thiện đưa đến hành động thiện. Và ý thiện, hành động thiện ấy không đong đếm được bằng số lượng, bằng đồng tiền nhiều, đồng tiền ít, bằng hàng nhiều hay hàng ít, nhưng mà nó đong đếm bằng cái lương tâm của một con người. Lương tâm của một con người biết rằng bao nhiêu người đang khao khát, đang mong, đang đợi, đang chờ cái gì, thì ta đáp ứng cho người ta cái đó, vì đó là từ tấm lòng thiện của ta. Thưa anh chị em, khi mà con người ta không có tấm lòng của Thiên Chúa, tấm lòng của Đấng giàu lòng thương xót ngự trong trái tim của người ta, thì người ta hành xử như vậy thôi, biết làm thế nào được? Biết làm thế nào được khi người ta chỉ mua cái danh mà thôi? Biết làm thế nào được khi người ta chỉ dừng lại ở cái thế gian này mà thôi? Điều mà trong bài đọc 1, Thánh Phaolô đã nhắc nhở rất rõ ràng. Anh chị em nghe lại. Thưa anh em biết rằng chúng ta đang sống trong thời nào, đã đến lúc chúng ta phải thức dậy, phải tỉnh thức, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia rồi. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối. Những việc làm đen tối phát xuất từ một cái tâm đen tối, từ một cái ý đen tối như chúng ta thấy. Phải loại bỏ những việc làm đen tối ấy và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Và hãy ăn nở như người đứng đắn, như người đang sống giữa ban ngày. đang sống giữa ban ngày, không lo lắng, không sợ sệt. Vừa rồi anh em chúng tôi đã trải qua một cái kinh nghiệm của người đi trong đêm tối, cái kinh nghiệm của người vẫn còn nuôi được một chút hy vọng để mà sống sót. Như anh chị em biết là ngày thứ bảy vừa rồi, lúc 8 giờ tối, anh em chúng tôi xuất phát với hơn 1.000 phần quà trên 6 chiếc xe tải và 150 em trong đội quân áo xanh trên 3 chiếc xe 45 chỗ. Có người hỏi tại sao cha phải đi như thế, đông như vậy. Thưa, thứ nhất là vì không có các em đi thì không có ai mà vác quà từ xe xuống, có khi phải đi bộ, rồi không có ai để mà trao tận tay cái phần quà đó cho người ta. Chúng tôi không phải là những người đại gia chở theo một lô hàng hóa đến đó dơ cao cái bảng chụp hình rồi phát biểu để TV, để báo chí đăng tên, sau đó là người dân tự động đến mà lấy mà không biết có lấy được hay không. Chúng tôi không làm cái công việc đó, cho nên cần các em đi. Và hơn nữa, chính các em đi như vậy là để giáo dục các em, những người trẻ ngày hôm nay, phải đến tận nơi, thấy tận mắt, các em mới cảm nghiệm được rằng lòng thương xót Chúa đang cần đến chúng ta. Còn nếu chỉ có đại diện đi thì các em ở nhà không cảm nghiệm được điều đó. Và khi chấp nhận đi như vậy thì các em phải chấp nhận cái sự gian khổ, gian khó, gian lao chờ đợi mình. 30 chuyến công tác bác ái chúng tôi đã vượt qua. Đến chuyến công tác cuối năm này, Chúa thử thách chúng tôi. Và cái thử thách này, thú thật với anh chị em, nếu mà không có ơn Chúa thì giờ này anh chị em có thể đi phúng điếu tôi được 3 ngày rồi. Đó là sự thật. Vì khi chúng tôi đi từ lúc 8 giờ tối đến nơi là gần 4 giờ sáng, chuẩn bị hàng hóa xong rồi là 5 giờ chúng tôi dâng thánh lễ. Sau khi 5 giờ dâng thánh lễ ở địa điểm giáo xứ Cát Tiên rồi thì chúng tôi phát 400 phần quà cho anh chị em ở các nơi rất là xa, họ phải đi bộ có khi cả mấy chục cây số đến nhận. Và còn một cái địa điểm khác là ở Bù Gia Rá, ở vùng ở trong rừng Cát Nam Cát Tiên, là khu rừng cấm. Khu rừng đó là tới bây giờ thì không được phép ai vào đó ở nữa, vì chỉ dành riêng cho một số người dân tộc, là họ đã có công ở đó từ xưa đến giờ cho nên họ tạm được ở. Và một số người Công giáo ở đó họ tụ họp nhau lại thành một cái cộng đoàn, và nơi đó có một ngôi nhà thờ. Và thưa anh chị em, cái ngôi nhà thờ đó phải nói rằng cái nhà cấp 4, chỉ mấy cái mái tôn tre và mấy cái cọc tre chống hai bên mà thôi. Thì khi người ta tụ họp nhau lại như vậy, bây giờ bắt người ta đi xuống và 50 cây số để lãnh quà thì tội quá. Cho nên cha xứ hỏi ý kiến và anh em chúng tôi quyết định là dấn thân đi lên tận nơi để trao quà cho họ. Đường đi thì dễ, đường về thì không. Chúng tôi đã cảm nghiệm được điều đó. Khi mà đi từ giáo xứ đi lên tới khu rừng cấm như vậy thì phải đi qua cái đoạn đường là gần 50 cây số, mà đó là đoạn đường đèo, đường đồi, đường núi, và người ta mới ủi đất đi để tạo một con đường. Mà anh chị em biết là đường đất đỏ thì mưa thì sình, nắng thì bụi, mưa thì lầy, cho nên cái nào cũng khổ. Và lúc mà đi như vậy thì chúng tôi thấy được rằng là không có một cái phương tiện nào có thể đi được. Xe 45 chỗ cũng phải để ngoài, ngay cả những chiếc xe tải 1 tấn rưỡi, 2 tấn của chúng tôi cũng phải để ngoài, và phải thuê 3 cái xe gọi là xe ben, 2-3 cầu nó cao để chở đất đá, chỉ chở đất đá thôi. Và có lẽ là lần đầu tiên những chiếc xe đó chở người. Cứ 50 em leo lên một chiếc xe, 50 em leo lên một chiếc xe, rồi chất hàng hóa dồn vào đó. Anh chị em tưởng tượng là đi gần 3 tiếng đồng hồ trên con đường 45 cây số, và hai bên là vách núi và cây cối, và có thể có thú dữ nó đi ngang qua vì đó là rừng cấm. Rồi đoạn đường thì gồ ghề lởm chởm, hai bên nước nó chảy tạo thành những cái vách núi sâu thẳm. Cho nên khi mà đi lên như vậy, cái xe nó lấy hết ga nó lên dốc, nó bò từng ly từng tí một, và nó đứng giữa dốc đó, nó không bò được nữa. Cho nên lúc đó anh chị em biết là chúng tôi không có mang cái gì trên người, chỉ có một cái áo xanh với cái mũ bộ đồ, mà cứ đứng với nhau như là, xin lỗi anh chị em, như là cái xe mà chở heo, nó nhồi, nó nhét, nó lắc qua lắc lại như vậy á, nghiêng qua nghiêng lại, mà cứ mỗi lần lên dốc và lại nín thở, rồi nó xuống dốc thì lại cũng không thở được, rất là nguy hiểm. Mà trời bắt đầu nó hơi tối tối, sợ rằng trời nó mưa, cho nên dốc hết sức để đến đó trao quà cho người ta. Khi mà vô nhà thờ chúng tôi dâng thánh lễ xong, rồi trao quà, rồi khám bệnh, phát thuốc, rồi cắt tóc cho họ, là trời lúc đó là 4 giờ. Nhìn thấy trời nó tối tối, anh em bảo cầu nguyện đi chứ còn nguy quá. Thì lúc đó trời bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa nhẹ nhẹ. Mưa nhẹ nhẹ thì anh em cũng cười vui, bảo rằng mưa như thế này thì nó đỡ bụi, đỡ bùn. Vì lúc lên bùn nó bụi đỏ, anh chị em thấy nó đặt quánh lên người đứa nào, tóc tai quần áo nó đỏ hết, không còn chỗ nào mà nó có thể trắng được một tí nào cả. Nắng thì nó bụi như thế, nhưng mà xuống thì bảo là thôi bụi, mưa bụi xuống để cho nó đỡ bụi. Nhưng mà nào ngờ cứ càng ngày càng nặng hạt. Và khi mà người bệnh cuối cùng được phát thuốc, người cuối cùng được cắt tóc và người cuối cùng được nhận món quà, anh em chúng tôi leo lên xe. Lúc mà leo lên xe, cái tài xế nó mới nói với tôi là: trời, con không dám đi đâu. Đường này á, không tài xế nào dám xuống hết. Vì bây giờ đang mưa, mà cha biết là mưa cái đất nó đất bùn, bụi đâu có đá đâu, mà bùn nó vậy thì xe nào cũng trượt hết, không một cái xe nào có thể lên được. Ngay cả xe Honda mà muốn lên thì phải cho xích vào chung quanh cái bánh xe mà chạy. Anh chị em thấy từ nhà thờ ra tới đầu đường, tôi nói thôi cứ đi đi, ra đầu đường rồi tính. Ra đầu đường ấy, các em vẫn vui vẻ, tưởng là đi xuống ngon lành. Lúc đó tôi mới thông báo là tài xế cho biết chúng ta không thể xuống được, vì rất nguy hiểm, 99% là đi. Bây giờ sao đây? Chúng tôi cầu nguyện. Sau đó anh tài xế xe ben nó bảo con đi được, cha cho con đi. Thì cái xe đầu tiên nó chở khoảng 70 em đi xuống, mà mưa bắt đầu nặng hạt. Tôi nhìn cái em nó đi, bao nhiêu sinh mệnh, 150 em nó nằm trong bàn tay mình. Mà có lỡ có mệnh hệ gì đó, biết ăn nói sao với cha mẹ, biết ăn nói sao với cộng đoàn. Nhưng mà không về thì ở lại đêm giữa rừng, bao nhiêu nguy hiểm nó rình chờ mình. Cho nên anh chị em mới thấy được rằng lúc đó mình mới sống cái tinh thần mùa vọng. Tức là phải có một cái niềm hy vọng nào đó mình mới dám ra lệnh cho cái xe đó đi. Mà cái niềm hy vọng đó chỉ đặt nơi lòng thương xót của Chúa mà thôi. Không còn một cái niềm hy vọng nào khác. Giữa lúc mà tăm tối như vậy, trời nhá nhem như vậy, mưa đổ hột, các em nó chỉ nhìn vào mình. Tôi nói đi, 70 em nó lên đường. Thì lúc 70 em nó đi như vậy thì tôi chỉ đứng ban phép lành. Anh chị em biết là từ đó mưa xuống và bắt đầu xe nó vừa lên dốc thì nó lại tụt xuống, cứ lên dốc thì nó tụt xuống. Mà chỉ một tích tắc thì nó lao vào trong vách núi thì không biết là nó sẽ gì, chuyện gì nó xảy ra. Và 3 tiếng đồng hồ rưỡi các em ngồi trên xe, là có những người thanh niên, là những người đã vào trong rừng sâu đã đãi vàng, có những anh đã đá cá lăn dưa, có những người mà giang hồ lắm. Hôm đó nó nói với con, với tôi: thưa cha, chưa bao giờ con cầu nguyện nó số sáng như thế này, và con chưa biết sợ là gì. Hôm nay con đã biết sợ là gì, con đã biết cái chết nó cận kề ra sao. 3 tiếng rưỡi đồng hồ chỉ có chuỗi kinh Mân Côi, chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa và hát, hát cho nó quên sợ đi. Nhìn trời tối đen không thấy cái gì hết, mịt mù hết, mà không có một cái người nào, điện thoại hoàn toàn mất sóng, muốn liên lạc được với ai. Cứ đi trong đêm tối như vậy mà chỉ còn một niềm hy vọng duy nhất là lòng thương xót của Chúa mà thôi. Có những em mà chưa bao giờ đọc kinh được sốt sáng, nó bảo trong cuộc đời của con đêm nay là đêm mà con đọc kinh sốt sáng nhất. Mà sợ đến mức độ mà lần hạt 50 kinh không sướng được là thứ nhất mùa vui là cái gì nữa. Không sướng được nữa, không nhớ nổi nữa thưa anh chị em. Chỉ biết thôi thì lạy cha là bắt đầu và sáng danh là kết thúc. Còn thứ nhất, thứ hai, mùa vui, mùa thương không còn nhớ được nữa. Sợ quá rồi thưa anh chị em. Lúc đó mình mới thấy được rằng là chỉ có còn cái niềm hy vọng vào quyền năng và lòng thương xót Chúa gìn giữ thôi. Không còn một cái trông cậy nào vào trần gian được. Thì cứ đi lắc lư như vậy. Xe nó đi xong tới xe thứ hai của tôi lên đường. Còn chuyến xe thứ ba đang chờ bắt cái xích vào để đi lên tiếp. Tôi nói về lên xe với cha. Đi tiếp chuyến thứ hai. Và chuyến thứ hai thì nguy hiểm hơn vì mưa bắt đầu nặng hạt. Nó bảo cha đi không cha? Bảo thôi đi đi con. Xe trước nó đi thì xe mình cũng đi thôi. Chứ không thể kẻ ở người đi được. Thì xe thứ hai của chúng tôi đi. Tôi đọc được, cho các em đọc được đúng kinh lạy cha, kinh mừng sang danh. Hát bài hát con vẫn trông cậy Chúa. Sau đó không đứa nào hát lên được một tiếng. Không đọc được một câu kinh. Lý do là quá sợ. Nó chỉ nhắm mắt mà không dám nhìn xuống. Vì nhìn xuống là thấy vực thẳm. Nhìn xuống là thấy cái chết. Xe nó lắc. Anh chị em thấy cái xe ben ba cầu lắc lắc mà người ngồi trên đó nó chỉ nhích cái là rớt xuống và lao vào vách núi. Đi như thế đó tới cái xe thứ ba là cái xe mà chở thêm hàng nặng hơn. Bắt xích vào bánh xe, xe nó có một cầu, nó lên rồi nó tụt xuống, lên rồi nó tụt xuống. Chiếc xe thứ ba đó là 37 người. Cứ đi một khúc lại phải xuống đi bộ. Mà anh chị em hãy tưởng tượng rằng một cái đêm ở giữa rừng thẳm mà không có giơ tay ra là không thấy được cái bàn tay mình màu gì, không có một ánh sao, vì mưa, đêm mưa rừng. Mình hát mưa rừng ơi mưa rừng hay lắm, nhưng mà đêm đó chỉ lạy Chúa đừng có hát bài này, nó mưa sợ lắm Chúa ơi, nguy hiểm vô cùng Chúa ơi. Có những người mà cứ nhắm chặt mắt lại, có những người mà không dám mở mắt ra nữa, vì thấy rằng mở mắt ra là không dám ngồi trên cái xe, mà không ngồi nổi. Cho nên các em siết chặt lấy tay nhau, đứng chặt lại để mà gọi là củng cố niềm tin, củng cố cái niềm hy vọng của nhau. Thì xe của chúng tôi vừa mới qua được cái chỗ nguy hiểm nhất là có một cái xe ngược chiều nó chết máy. Chúng tôi đi đến cái xe, thấy sát bên là vách núi mà cái rãnh sâu này, nhắm mắt vừa mới qua được một khúc thì xe sau nó báo tin tôi là chơi xe con đâm vào núi. Anh chị em nghe là xe con đâm vào núi mà giữa cái đêm như vậy, thấy là nó nguy hiểm vô cùng. Tôi nói có sao không? Bảo may quá là tài xế bảo tụi con xuống hết đi bộ để cái xe nó đi không. Thì bên tay trái là cái xe chết máy, bên tay phải là vách núi. Cái xe nó lớn, cái đường hẹp và nó bắt buộc nó phải lao vào vách núi thôi. Không một người nào bị sao. Cái em nó gọi bảo bây giờ tụi con ở giữa rừng, dép đứt, quần áo ướt, bụng thì đói, miệng thì khát, vì không có một cái gì mang theo để mà ăn hết. Như là bài tin mừng ngày hôm nay ấy. Lúc đó chỉ còn ít tin tưởng vào Chúa thôi, vừa đi vừa hát. Mà giữa cái đêm 40 cây số trước mắt mình đi bộ, anh chị em tưởng tượng, nói thôi tụi con cứ đi bộ đi, rồi khi nào xe xuống rồi ấy, thì sẽ lên tiếp đón. Thì xe chúng tôi đi được 2/3, tài xế nó bảo cha về tính sao, nói bây giờ đến đây ngừng lại, để tự xe này đi lên rước cái xe trên kia đi. Rồi xe chúng tôi dừng lại giữa đường nó nằm chờ. Cái xe này nó bò lên nó rước. Thì những người kia đã đi bộ cả tiếng đồng hồ. Rồi cái xe đầu tiên nó đến được rồi. Nó gọi cha bây giờ sao bây giờ. Bảo bây giờ xe nó đi ngược lên. Đón xe cha đang nằm giữa đường. Nói cha đang ở đâu. Bảo tao giữa đường không biết chỗ nào hết. Cứ thấy chỗ nào đông người thì dừng lại. Còn có biết được cái đường xá là cái gì đâu. Nó tối om mà nó lạnh, nó run, bao nhiêu cái nỗi sợ sệt nó đến. Lúc đó mình mới thấy rằng nếu không có niềm hy vọng mà tuyệt vọng coi như xuôi tay bỏ cuộc. Và tạ ơn Chúa, cái xe sau lên đón chúng tôi thì xe chúng tôi lên đón xe kia. Và cứ từng xe một bỏ về. Mà cứ người ở nhà ngóng người ở xa, cứ thấy một ai về là giống như nó từ cõi chết nó sống lại. Giống như là mấy chục người trong hầm mỏ mà mới được cứu, anh chị em nhớ không? Lên được người nào là mừng người đó. Thì đó là một cái về ai cũng te tua, gọi là bụng thì đói, quần áo thì nó đỏ lòm, nó dơ dáy không chịu được. Nhưng mà bắt tay nhau cười được một cái, sống rồi, thoát rồi, niềm hy vọng bừng lên rồi. Lúc đó nước cũng không có mà tắm. Bao nhiêu người, nhưng mà vui lắm thưa anh chị em, cha con, anh em, bạn bè gặp lại nhau như là từ cõi chết trở về, mừng lắm. Đó là cái kinh nghiệm mà muốn chia sẻ với anh chị em hôm nay, để thấy được rằng là Chúa yêu thương chúng ta vô cùng. Nếu ta đặt niềm tin tưởng vào Chúa thì không ngại bất cứ một trở ngại gì. Để kết thúc buổi chia sẻ đó, mời anh chị em gặp gỡ người ca sĩ Ái Trinh để hát với chúng ta bài Con Vẫn Trông Cậy Chúa, để nói với mọi người rằng nếu ta giữ được niềm hy vọng, tin tưởng thì dù khó khăn thử thách thế nào ta cũng vượt qua được. Mà kinh nghiệm đó 150 em trong đội Quần Áo Xanh chúng tôi đã trải qua chia sẻ với anh chị em. Xin mời đàn bắt dùng bài Con Vẫn Trông Cậy Chúa. Rồi chúng ta gặp gỡ một người mà đã quay trở về với Chúa từ ánh đèn sân khấu mà quay trở về với ánh đèn của lòng thương xót Chúa. Con giới thiệu cho mọi người động cơ nào giúp con quay trở về với Chúa, và con muốn hát bài hát Con Vẫn Trông Cậy Chúa như kinh nghiệm của con, như kinh nghiệm của cha, như kinh nghiệm của 150 em áo xanh và như kinh nghiệm của mỗi một người trong cộng đoàn chúng ta đây. Dù trong những lúc mà bế tắc nhất, cùng đường nhất, hãy nuôi được, giữ được cái niềm hy vọng. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, và đó là tinh thần mà chúng ta sống trong mùa vọng này.
Vâng, con xin gửi đến quý cha, quý sơ, quý cộng đoàn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và con rất vui và hạnh phúc vì con được cha cho con đến đây, được hát và chia sẻ với mọi người. Và trước đây thì thực ra con cũng đi hát cũng lâu lắm rồi, cũng có cũng được hát ở nhiều sân khấu lớn. Và những lúc đi hát như vậy thì con có rất nhiều cạm bẫy, và con nhờ ơn Chúa con biết rút chân ra và quay lại. Và con cũng rất thích được tham gia hát thánh ca, nhưng mà giọng của con thì rất là trầm, mà hát thánh ca thì phải hát hát giọng cao. Con cũng rất là thiếu tự tin, và được mọi người động viên thì con cũng ra một CD. CD này mà mục đích của con là hát đóng góp một chút sức lực nhỏ nhoi, giọng hát bé nhỏ của mình để phục vụ Thiên Chúa và để phục vụ mọi người. Và CD này con cũng mặc dù con rất còn non nghề, nhưng mà từng câu từng chữ trong những bài hát trong CD của con là tất cả niềm yêu mến Chúa và mong được phục vụ Chúa, hát phục vụ Chúa và phục vụ mọi người. Con cũng được nguyện theo chân bố Long cho con hòa mình vào những công tác từ thiện, hát phục vụ Chúa và phục vụ mọi người. Con rất mong là mọi người ủng hộ con, và nếu ủng hộ con xin mọi người cho con một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Và sau đây con cũng xin được gửi đến quý cha, quý sơ và tất cả quý vị một ca khúc cũng trong CD của con, một sáng tác của cha Nguyễn Duy, bài hát Trông Cậy Chúa.
Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Nếu Chúa không gọi nắng thì hoa đâu nở trong vườn. Con không tựa vào Ngài thì con như lá u phai, yếu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không, đường đi sông núi mênh mông, làm sao qua hết lòng đau. Con vẫn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời âu yếm tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
Vâng, đây là một bài hát rất quen thuộc, xin quý cộng đoàn cùng hát chung với con phần điệp khúc.
Con vẫn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời âu yếm tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Xin mời lần nữa. Con vẫn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
Một lần nữa con xin cảm ơn bố, xin cảm ơn quý sơ cùng tất cả quý cộng đoàn, con xin cảm ơn.
Thưa anh chị em, lời cuối, trông cậy vào Chúa thì mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Những kinh nghiệm mà chúng tôi trải qua trong chuyến công tác vừa rồi, xin chia sẻ với anh chị em, sống động là như vậy. Và còn biết bao nhiêu những kinh nghiệm khác mà lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta tỉnh thức, từ bỏ những đam mê bất chính, những ham muốn, những dục vọng cá nhân, để ta đón nhận lòng thương xót của Chúa. Khi nào ta từ bỏ những cái đó, không còn mong, không còn đợi, không còn chờ những cái đó, thì lúc đó lòng ta mới mở ra để cho Chúa đến. Và chính Chúa đến sẽ lấp đầy những cái tham vọng của ta. Chính Chúa đến, Ngài sẽ uốn những cái quanh co của lòng ta. Chính Chúa đến, Ngài sẽ bạt bằng đi những cái cao ngạo của ta, lấp đầy những ham muốn, bạt đi những cao ngạo và uốn thẳng những quanh co. Đấy là điều Chúa làm, ta không làm được đâu. Vì Chúa, trong bài tin mừng ngày hôm nay, Ngài đã làm những cái điều lạ lùng cho người câm được, người điếc được, người què được, người chết được. Những cái điều đó ngày hôm nay vẫn đang thực hiện. Vì lời Chúa là lời hằng sống, không phải là câu chuyện cổ tích, nhưng mà đó là chuyện hiện tại vẫn mãi mãi xảy ra, đặc biệt là nơi cộng đoàn lòng thương xót Chúa của chúng ta. Biết bao nhiêu ân lành Chúa đổ xuống. Tôi vừa mới đến, một chị đưa lá thư: thưa cha, con cảm ơn cha và cộng đoàn, con bị ung thư vòm họng, được Chúa chữa khỏi, con xin cảm ơn cha. Một chị khác: thưa cha, con cảm ơn cha, cháu con đã thi đậu phỏng vấn, cháu sắp sửa lên đường du học, cảm ơn cha. Một người khác: thưa cha, lúc mà con bị bệnh, con uống thuốc trụ sinh, khi mà có thai bác sĩ bảo bị dị tật, con cầu nguyện, xin cha cầu nguyện. Tháng thứ hai siêu âm bác sĩ bảo bỏ đi vì não úng thủy, còn lại khóc lóc cầu nguyện. Tháng thứ ba bác sĩ bảo là bỏ đi vì 90% là bại liệt, tật bẩm sinh, còn lại cầu nguyện. Tháng thứ bốn con cầu nguyện và bác sĩ siêu âm bảo rằng sao nó lại trở lại bình thường. Đến khi mà con sinh được đứa bé rồi, đứa bé con trai 3kg 7, 3kg 9, dễ thương vô cùng. Hôm qua nó bế lên nhà thờ Tân Phước, nó chào tôi và làm chứng giữa cộng đoàn. Sau đó 5 tháng nó bị sốt bại liệt, bác sĩ bảo tiêu rồi, không hy vọng gì nữa. Con lại xin cha và cộng đoàn thương xót cầu nguyện. và hôm nay cháu được 7 tháng bế lên đây, khỏe mạnh, vui vẻ, rất là dễ thương. Đấy thưa anh chị em, cái niềm hy vọng của chúng ta đặt vào Chúa, đấng quyền năng, giàu lòng thương xót, Ngài đã làm những điều lạ lùng ngày xưa. Và ngay cả một cái nhu cầu nhỏ nhất của người dân đó là đói, Chúa còn để ý đến. Chúa đâu có quên, các tông đồ quên, các tông đồ không để ý, nhưng mà Chúa để ý đến. Vậy thì khi anh chị em mình đến đây, chắc chắn rằng những cái nhu cầu nhỏ nhất, những cái gì mà sâu nhất, kín nhất mà ta không nói ra được, không kể ra được, không viết hết thành lời thì Chúa cũng đã biết. Nhưng Chúa muốn chúng ta hãy diễn tả lòng tin đó ra. Anh chị em viết những nhu cầu đó, anh chị em dâng lên bàn thờ để cả cộng đoàn bao nhiêu ngàn người hiệp ý cầu nguyện. Lòng tin, lòng cậy, lòng mến sẽ giúp ta giữ vững niềm hy vọng, tin chắc rằng Chúa đến ban bình an, niềm vui, hạnh phúc cho chúng ta. Giờ đây dâng lên Chúa tất cả những tâm tình, những ước nguyện đó. Xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận những ước nguyện của anh chị em trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Xin mời cả đoàn hát dâng lễ. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa lấy tình phụ tử bao bọc chúng con qua hết mọi thăng trầm của cuộc sống. Xin chấp nhận lễ vật chúng con dâng để cầu cho những anh chị em yếu đau bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn. Ước gì những lo lắng buồn phiền của chúng con vì tình trạng sức khỏe của họ mau biến thành niềm vui và thành lời kinh cảm tạ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Khi ngự đến lần thứ nhất mặc lấy thân xác yếu hèn, Chúa Kitô đã thực hiện hồng ân mà Chúa đã dự định từ xưa và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con, để khi ngự đến lần thứ hai trong uy linh nhờ hồng ân bấy giờ được tỏ hiện, chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức vững dạ đợi chờ. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hân hoan tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Hồng y Gioan Bautista, Đức Giám mục Phêrô phụ tá và toàn thể hằng giáo sĩ. Xin thương đến những linh hồn chúng con dâng lễ hôm nay và những anh chị em đang trông nhờ vào lời cầu nguyện của chúng con, những người xin khấn nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin ban cho họ được như lòng mong ước.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Trong lời kinh lạy Cha hôm nay, chúng ta tha thiết xin Cha cho mỗi người được mở lòng ra đón chờ, đón nhận Đức Giêsu Kitô, đứng là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta giữa cuộc sống đầy những thất vọng lo âu này, và diễn tả niềm hy vọng đó bằng cộng đoàn hiệp nhau cầu nguyện, cầu cho nhau trải qua những thử thách vẫn không thất vọng và không tuyệt vọng. Anh chị em cùng cầm lấy tay hai người bên cạnh của mình và tha thiết cầu nguyện.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, hiện dưới đất cũng như trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy quay sang bắt tay chúc bình an cho những người đứng bên cạnh mình với một nụ cười thật dễ thương. Người bên trái, người bên phải, người đằng trước, người đằng sau, trao cho nhau bình an, niềm vui và nụ cười để Chúa ngự trị trong tâm hồn chúng ta, nuôi dưỡng niềm hy vọng của chúng ta. Trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, đây đấng giàu lòng xót thương và là nguồn hy vọng cậy trông của mỗi người chúng ta. Phúc cho anh chị em chiều hôm nay được Chúa yêu thương và mời gọi đến để dự tiệc chiên Thiên Chúa.